Thành ra nếu mà nhìn sâu thì mình có nhiều tổ tiên đất đai lắm. Trân Không lấy một ví dụ như chính Trân Không. Trân Không sinh ra trên cái vùng đất phù sa của sông Cửu Long. Đất phù sa rất là giàu có. Cả rừng dừa, cả rừng chuối, cả rừng cây cỏ, cây nào trái cũng sai oằng. Thành ra cái đó là cái sự phù sa màu mỡ của đất Cửu Long. Thì khiến cho những cái người mà cái vùng sống ở trên vùng đất phù sa đó rất là rộng rãi, rất là tốt đẹp, tánh tình rất là dễ thương, luôn luôn cho, sẵn sàng cho. Tiền không có nhiều mà móc túi cho hết. Thì đó là mình được tổ tiên đất đai của cái vùng phù sa màu mỡ đó nuôi dưỡng mình. Rồi khi mình được sống lên, mình được có những cái người dân, nông dân rất là đơn sơ, hiền lành, cũng là tổ tiên đất đai mình. Nhưng mà khi Trân Không lớn lên thì Trân Không gặp đi ngang chiến tranh Việt Nam, có những cái nơi mà những cái lần mà bị đến những cái vùng chiến tranh, người ta dữ dằn với nhau, giết chết chóc nhau và khổ đau quá đi, dữ dằn quá đi, thì nó đau ở trong người. Nhưng mà sau đó thì thấy những cái vị Bồ Tát vô danh, có những khi mà bom đạn đang bỏ xung quanh cái vùng Phú Thọ Hòa, Trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội đó, và có những người thanh niên thiếu nữ thuộc Trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội dám khiêng những người bệnh băng qua vùng, bởi vì mình đang băng bó một em bé đó, bị một người bị thương, thì có một cháu bé nó kéo cái áo mình, thì mình ngạc nhiên, mình nói thôi để cô băng bó cho xong. Thì khi mình xây trở lại thì mình thấy thằng bé nó chỉ bà ngoại nó đầy máu me, sắp chết. Nó nói: cô ơi, cô cứu bà ngoại con, ba mẹ con chết hết rồi, con chỉ còn có mình bà ngoại, nếu bà ngoại chết chắc con chết luôn. Thành ra mình phải lật đật về cứu, nhưng mà bà ngoại nó bệnh nặng quá, phải đưa ra khỏi cái vùng này đi tới bệnh viện ở Sài Gòn, mà không ai dám đi hết, tại vì hai bên bắn nhau nhiều quá. Thì có những anh những chị rất là xứng đáng đã dám trùm cái cờ Phật giáo và khiêng 7-8 người bị thương rất nặng băng qua vùng lửa đạn để đi ra tới cái chỗ bình yên để mà mướn cái xe đi. Thì những cái người mà xứng đáng như vậy, những thanh niên thiếu nữ rất là đẹp đẽ như vậy, là tổ tiên đất đai của Trân Không. Và Trân Không không bao giờ quên những khi mình cực khổ, những khi mình khổ đau, những khi mình bị chà đạp, mình thấy không có nhầm nhò gì hết đối với những gì tổ tiên đất đai đó. Và Trân Không rất là cảm ơn những cái người, những vị Bồ Tát không tên đó. Đó là những vị tổ tiên đất đai. Và mình thấy những ông cha bà mẹ Việt Nam không có tên tuổi gì hết, mà ông cha bà mẹ Việt Nam nào cũng thương con, cũng nuôi con, cũng hy sinh suốt đời, lo cho con, lo cho chồng, lo cho đồng bào, lo cho đất nước. Có những người thanh niên, thiếu nữ Việt Nam rất là xứng đáng. Những ông cha bà mẹ vô danh hàng triệu, hàng triệu, hàng triệu lớp, những ông ba, ông cha bà mẹ Việt Nam minh lập nên một đất nước Việt Nam đẹp đẽ như vậy. Thì đó là những tổ tiên đất đai của mình. Rồi khi mình lớn lên, mình đi qua bên này, ở bên đây sao mà bình an quá. Người già thì có một cái số tiền để mà được hưởng, để mà được nuôi cái tuổi già. Người bệnh thì cũng được giúp đỡ. Người tàn tật cũng được giúp đỡ. Người thất nghiệp cũng có tiền thất nghiệp. Thì đó đâu có phải từ trên trời rớt xuống. Có những vị tổ tiên đất đai đã rất là xứng đáng, làm việc rất nhiều, đòi hỏi cho cái luật này được chấp nhận để che chở những người già, cái luật kia được chấp nhận để che chở những người bệnh, cái luật kia được chấp nhận để che chở những cái người thất nghiệp. Và những cái vị tổ tiên đất đai đó đã làm cho cái đất nước này càng ngày càng đẹp. Thì mình sống ở trên đất nước này, mình coi những vị đó cũng là tổ tiên đất đai của mình. Tổ tiên đất đai của mình bắt nguồn từ Việt Nam đi qua tới tận bên đây. Và vị nào rất đẹp, rất lành của đất nước này cũng là tổ tiên đất đai mình hết. Và khi Trân Không đi qua tới Hoa Kỳ thì Trân Không nói là tổ tiên đất đai của Trân Không ở tại Hoa Kỳ không phải là mấy cái ông lớn chức vụ trong Hoa Kỳ đâu. Những người Mỹ da đỏ đã bị người ta tàn sát, đẩy đi vào trong kia. Những người Mỹ da đen đã đổ mồ hôi, nước mắt, máu xương trên cái đất nước Hoa Kỳ. Những người Mỹ da trắng, mà những cái người rất là nghèo, những cái dân rất nghèo từ Âu Châu phải di cư qua bên Mỹ và làm việc rất cực khổ để làm cho cái đất nước đó càng ngày càng đẹp. Thì đó là những vị tổ tiên đất đai. Và những người Mỹ da vàng, những người Mỹ và da, Nam Mỹ, Hispanic đó, gốc Tây Ban Nha, đi lên và đã đóng góp rất nhiều cho đất nước Hoa Kỳ. Thì chân không đi tới đâu, chân không thấy tổ tiên đất đai. Nếu mình đi qua Đức, thì mình thấy có những tổ tiên đất đai như ông Hitler là mình phải bỏ xuống đất. Nhưng mà có những tổ tiên đất đai rất là xứng đáng, rất là giỏi giang, rất là đẹp đẽ. Thì đó là những người tổ tiên đất đai mà dưới Đức thì chân không thích nhất là mấy ông nhạc sĩ rất là nhạc rất là hay và đã nuôi dưỡng mình rất nhiều. Những lúc mình mệt nhọc mà mình nghe những cái bản nhạc của những vị tổ tiên đất đai Đức thì nghe rất là thoải mái và hạnh phúc. Thì mình đi nước nào mình ráng tìm những tổ tiên đất đai nước đó để mình thấy mình giàu có. Và có nhiều khi mỗi khi mà chân không lại thì mình khám phá ra nhiều chuyện vui lắm. Có bữa thì tổ tiên đất đai chân không là mấy người khám phá ra điện để chân không dùng, để dùng cái máy phát âm rất lớn, làm telephone, làm điện phát. Và mấy cái gì đó đâu có phải trên trời rớt xuống. Họ đã bỏ tình thương, bỏ sự hiểu biết cho họ làm ra những cái khoa học kỹ thuật để mình sử dụng. Đó cũng là những vị tổ tiên đất đai của mình. Thành ra mình giàu có lắm. Rồi tới cái rễ thứ ba là tổ tiên tâm linh. Tổ tiên tâm linh, mình có thể là người không có tin tưởng trời thần quỷ vật gì hết. Nhưng mà mình vẫn có tổ tiên tâm linh. Tổ tiên tâm linh là những cái người bạn, những cái người mà đã làm cho cái tánh tình mình được đổi thay. Cái bữa đó mình đang giận, đang bực, đang muốn hét, muốn đập bàn, đập ghế. Thì cái anh bạn đó hay chị bạn đó ngồi kế bên mình, nói thôi, đi chơi với tôi một chút đi. Rồi nắm tay mình đi ra đi, vòng vòng vòng, hồi mình thấy mình bớt giận. Rồi nói, vậy hả? Rồi mình tức, mình nói gì? Người đó cũng ngồi lắng nghe. Vậy hả? Tôi nghiệp bạn quá hả? Tôi nghiệp bạn quá hả? Lắng nghe hồi rồi mình bớt giận, cái mình thấy vui, thiệt vui, cái mình không có muốn la hét nữa. Và mình về thay vì mình la lối em mình, thì mình biết cách sửa em mình một cách ngọt ngào, dễ thương. Bởi vì mình biết mình la thì nó la lợi, và có khi má đánh mình thêm. Thành ra mình nói dễ dàng, dễ thương nó thì nó sửa tánh. Thành ra nhờ người bạn đó mà mình trở nên một người khác. Rồi có thể là người bạn thứ hai trong gia đình tâm linh của mình là tác giả một cuốn sách. Mình đọc cuốn sách thì mình thấy mỗi khi giận thì mình ngừng trở lại. Mình đừng nói, đừng làm. Ta nói là giận mất khôn đó mà. Thì mình thấy những cái kinh nghiệm của tác giả này sao mà dạy mình làm chủ cơn giận, dạy mình làm chủ cơn buồn phiền, cơn cô đơn của mình. Chỉ mình cách này, chỉ mình cách kia, những cách sống rất là bình an, sâu sắc, khỏe nhẹ. Hay quá ha. Mà hồi đó giờ mình không có cần đọc cuốn sách này, mình cũng có làm. Mà mình làm một cách tơ lơ mơ vậy thôi, không có làm đàng hoàng. Nhưng mà bữa nay ông tác giả này sao ông viết hay quá. Thôi mình cũng thực tập. Thì thực tập thử. Mỗi lần giận thì ông dặn là đừng có nói, đừng làm, đừng suy nghĩ. Để đó 3-4 bữa cho nó dịu xuống. Rồi từ từ cái tâm mình nó định trở lại. Thì mình quán chiếu những cái khổ đau của mình. Khi mà mình cái người đó nói câu đó thì lúc đó mình có đang bình yên không? Hay mình đang giận em mình, rồi mình mới giận chị mình, rồi mình mới giận chuyện trong sở, rồi về. Thì cái người đó nói một câu giống như cái giọt nước cuối cùng thôi. Chứ người đó không tới nỗi tệ lắm. Thì mình quán chiếu về mình, rồi mình quán chiếu người kia, rồi mình hiểu, rồi mình gỡ rối từ 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 từ. Thì cái tác giả đó là một vị tổ tiên tâm linh thứ hai của mình. Rồi mình nhớ tới trong cuộc đời mình đã gặp bao nhiêu chuyện khó khăn và bao nhiêu người tốt đã giúp đỡ mình, đã chuyển qua mình. Người đó không phải anh chị ruột, không phải bà con gì với mình, nhưng mà đó là những tổ tiên đất đai, những tổ tiên tâm linh đã khiến cho mình trở nên người hiền hơn, người bình tĩnh hơn, người dễ chịu hơn, người ngọt ngào hơn. Thì đó là những vị tổ tiên tâm linh của mình. Rồi mình sống theo cái loại sách đó, mình đọc hết cuốn sách này tới cuốn sách kia, toàn những cuốn sách luyện mình trở nên người sâu sắc, người biết điều, người giỏi giang. Thì một thời gian người ta nói, ủa, chị này mấy bữa rồi sao dễ thương vậy à? Không có quạo, không có nổi cơn, tam bành như là hồi xưa. Sao mà chị dễ thương vậy? Giống như là người hiền, như là rất là thánh thiện. Thì cái tánh thánh thiện đó